cần yết ma như vậy. Tại sao nó có những cái trường hợp yết ma, những cái sinh hoạt thì cần đến yết ma, những cái sinh hoạt như thế nào, thì những cái yết ma nó có những điều kiện như thế nào mà cái đó là cái phải học được. Rồi mới đến Bồ Tát giới. Bồ Tát giới tức là tinh thần Bồ Tát đạo. Đồng thời những người tu phải học rất nhiều, mà giới là căn bản thôi. Tại vì người tu cần có cái sinh hoạt tập thể trước, cho nên bắt buộc phải học giới trước, không thôi cái tập thể cũng bị tan tạ. Thành ra mình học nó còn đừng nó đi như vậy. Rồi mới đến cái tinh thần Bồ Tát Đà, lúc đó mới là cái lúc áp dụng vào thực tế. Trong thực tế này phức tạp vô cùng, giới luật lắm lúc không thể áp dụng được. Tại vì mình không đi theo con đường giải thoát, mình không vào trong rừng núi của mình không ở trong đó thanh tịnh hoàn toàn, hay là một tăng chúng hoàn toàn ly khai khỏi xã hội, chỉ có liên hệ qua cái sự khất thực thôi. Không có làm việc nữa để lo cái việc tu hành giải thoát, mà chỉ khất thực để vui mặt xuống rồi. Mình không ở, không còn một cái tập thể như vậy nữa. Cho nên tất cả các giới luật với các hoạt sinh hoạt không áp dụng được. Thì lúc đó mình phải sử dụng đấy, mà mình phải phát cái tâm thành Phật độ chúng sinh. Lúc đó mình bị cuốn trói chặt ở trong lòng chúng sinh, không còn cái năng lực Phật pháp tăng theo cái lối giải thoát để cứu mình nữa. Mình bị nắm chặt ở trong vòng tay của chúng sinh như vậy. Thì lúc đó mình phát Bồ Đề Tâm để mình lật ngược tình thế lại. Mình không làm, không có lực gì mình thoát khỏi được cái triền phường, cái kết sử ba cõi đó. Thì mình phải phát Bài Duy Tâm, Bài Nguyện đó, nó mới có cái lực lật ngược lại. Như là mình bị cả 100 kg, cả 1000 kg nó kéo mình xuống như vậy, thì mình phải có một cái lực thật mạnh để mình cưỡng lại. Khi mình cưỡng lại như vậy đó là mình kéo cả 1000 vạn kg nó lên. Thành ra lúc bây giờ mình dính chặt với chúng sinh quá, cho nên chỉ còn con đường giải thủ là tạo con đường thành Phật. Cái lực của mình, cái lực của một vị Phật, nó chuyển ngược tình thế lại, nó thành ra là cứu vô lượng chúng sinh. Thì lúc đó mình hiểu lại con đường Bồ Tát Đạo, con đường đại thừa đó, rồi mình mới có thể thấy rất là thoải mái an lạc mà sống với chúng sinh. Không, thì tất cả chúng ta ở đây, những người xuất gia, những người tập sự xuất gia, đây là những niềm hy vọng trong tương lai cho tất cả chúng sinh. Dù là những vị xuất gia có tuổi, nhưng là mình gieo nhân để trong tương lai. Thành ra đây không phải nói cái tương lai trong kiếp này, không phải chỉ nói với chúng con, mấy con trẻ đây là mai sau là mấy chục năm sau, mà mình nói là trong tương lai là cả vô lượng kiếp sau. Thì đây toàn là những người đó, là những cứu tinh dân tộc, cứu tinh của muôn loài trong vô lượng kiếp sau. Mình không nên có cái tinh thần cà chớ nữa, à, mình phải phát đại tâm đại nguyện, phải giống mạnh hùng lực, không có tu để chỉ là mang lên cái hình thức mà đó, để chỉ là xây dựng cho cái ngã của mình đi ra, mà mình phải có cái đại nguyện, phát đại nguyện mình là những con người bậc cao tượng trong tương lai. Không có những cái lẩm đẩm này nói gì nữa, mà luôn luôn nuôi dưỡng cái nguyện đó, luôn luôn thúc nhắc cái nguyện đó của mình. Không có nghĩ là mình cũng làm gì được hết, già cả ốm yếu gì hết á. Không có nghĩ là mình chỉ có lương như vậy thôi, là lương Phật cho gì, khí cho gì, hưởng như đấy. Không có nghĩ được cái tinh thần mà nô lệ hạ tiện nữa, mà phát đại tâm này. Biết là mình gieo cái nhân duyên này, mình xuất ra là mình là một cái cứu tinh của vô lượng chúng sinh trong tương lai. Mình phải nghĩ cái tinh thần đại thừa, bi trí dũng mạnh mẽ như vậy. Và bất cứ cái phiền não nào, bất cứ một cái gì nữa, mình cũng bảo rồi mình sẽ vượt qua bằng cái Bồ Đề Tâm, bằng cái năng lực của Tam Bảo, nhất chư Phật gia hộ cho mình. Chư Phật không bao giờ bỏ mình, chư Bồ Tát không bao giờ bỏ mình. Các ngài có một cái việc làm duy nhất là giúp mình độ mình. Mình tin tưởng mạnh mẽ dứt khoát như vậy mà phát cái đại nguyện. Khi mình phát cái đại nguyện chân chính như vậy mà vừa chấn động, nhưng mà đừng có sợ, lúc đó vô lượng chư Phật khắp mười phương á, đều rót cái năng lực của các tài vào trung tâm của mình, không có ma vương nào phá rồi, không ma vương nào phá rồi. Nhưng mà tại mình không phát cái đại nguyện đó, tại mình không hiểu, không chịu chấp nhận Bồ Tát đạo, cho nên ma vương nó để mình yên, bởi vì mình là quân của ma vương rồi. Khi mình phát cái nguyện đó mà mình lại không có đường giải thoát, mình không ở cái thời Đức Phật còn tại tiền, còn mình không ở trong cái tăng chúng của Đức Phật, mình ở ngày nay mà mình không có cái nguyện của Bồ Tát đạo, thì mình là quân của ma vương hết, quân lính của ma vương, thì ma vương đâu cần phá mình. Mình sẽ được tu, mình sẽ được lên chức, mình sẽ được đâu đó để trở thành một vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng đi, đi mặt kênh nó, rồi sống cái ngã của mình, để làm cho cái ý nghĩa của tăng tiếp này nó lệch lạc, nó méo mó, mà nó trở nên là không còn một cái ý nghĩa của Phật trong đó để cứu độ chúng sinh. Thì ma đâu cần phá được đâu, ma mà chứ con cứ yên tâm không tu. Bây giờ quân của ta xuất ra rất nhiều mà vừa rồi. Thành ra chính như thế mà ta phải phát, không có cái tinh thần nữa. Sao mình đâu có thể giống như là những con người ở thế gian này được? Mình ở trong cái thời này, ở trong cái thời mà nghĩa là tham dục, chủ trương người ta nó là hưởng dục, người ta lại còn phát sáng tạo những cái văn minh để chế cái dục nó được tinh vi mà hưởng một cái cách đã đời nữa. Mà mình đã phát tâm xuất ra thì mình phải là những con người như thế nào? Mình là con người như toàn là những bạn Bồ Tát không ấy, nên không có nên cả đỡ nữa. Còn thầy là đại hùng, đại lực, đại từ bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ, đại 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 thừa.